không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em có phân biệt dòng với chiều như thế nào không? Thường mình cứ lẫn lộn dòng chiều, chiều dòng ấy. Rồi có những người thì lại nói là đây là cha dòng chiều. Họ tưởng là cái chữ chiều nó là một cái tên của dòng, tôi gọi là đây là dòng chiều. Thì anh chị em mình phân biệt trong giáo hội có những ơn gọi sống đời sống dâng hiến, nhưng mà có những người thì chọn là vào các chủng viện trong các địa phận, rồi thì làm linh mục, rồi đi coi sóc các giáo xứ dưới quyền trực tiếp của Đức Giám mục giáo phận, ta gọi là các linh mục triều. À, là những người mà họ đi tu ở trong chủng viện của giáo phận đấy. Rồi sau khi chịu chức linh mục rồi thì Đức Giám mục bổ nhiệm cha đó đi coi sóc xứ này xứ kia, và các linh mục ấy trực tiếp dưới quyền của Đức Giám mục giáo phận. Thì mỗi giáo phận có một giám mục, và giám mục ấy thì có quyền trên các linh mục ở trong giáo phận của mình. Đó là gọi là linh mục triều, thì đi coi sóc các giáo xứ, đó là ơn gọi đi chăm sóc các giáo xứ, là những người mục tử mà trực tiếp chăm sóc các đàn chiên dưới quyền của Đức Giám mục giáo phận. Nên là Đức Giám mục giáo phận có quyền điều cha này đi xứ này, cha này đi xứ kia, nhưng mà chỉ trong giáo phận của ngài mà thôi. Thường thì các cha mới ra trường đâu có đã kinh nghiệm, cho nên thường bổ nhiệm làm phụ tá hay làm cha phó, rồi một thời gian sau có khi đổi 2-3 sứ để cho nó thêm kinh nghiệm, rồi mới được bổ nhiệm làm cha sứ, rồi cái lớp kế tiếp mới cứ ra như vậy, rồi là gọi là các cha triều. Và nắm rồi. Thứ hai nữa là trong đời sống như thế ấy thì có những tu sĩ là vào trong các nhà dòng, dòng nam. Dĩ nhiên là có dòng nữ, nhưng mà nữ thì không làm linh mục. Thì vào trong các dòng nam, trong các dòng ấy thì trực tiếp là người mà chịu trách nhiệm là bề trên của nhà dòng. Rồi tu sĩ ấy nếu mà hội đủ điều kiện và cũng theo cái nhu cầu của nhà dòng thì lên làm, phải lên làm, nghe nó lên làm thì lại bắt đầu có cái phân biệt giai cấp, thấy không? Cái lên chức không phải tùy theo cái nhu cầu của nhà dòng, rồi tùy theo cái khả năng của người ấy mà được mời gọi, và người đó tự do đáp ứng lại lãnh tác vụ linh mục thì gọi là linh mục dòng. Thường thì linh mục dòng ở trong dòng của mình, nhưng mà cũng có những linh mục đi coi các giáo xứ mà những giáo xứ ấy là giám mục giáo phận bổ hay là chia hay là giao cho. Ví dụ giáo xứ A này giao cho dòng Đa Minh thì dòng Đa Minh ấy sẽ bổ nhiệm một cha xứ chăm sóc với giáo xứ, và khi mà bổ nhiệm như vậy thì báo cho giám mục thôi. Còn thuyên chuyển gì đó thì cũng báo cho giám mục, nhưng mà người chịu trách nhiệm trực tiếp là bề trên của cái dòng ấy. Thì không phải tất cả các cha dòng đều đi coi sứ, vì đó không phải là nhiệm vụ chính yếu, nhưng mà cũng có một số những giáo sứ được giao cho các dòng và các linh mục dòng chăm sóc các giáo sứ như là các linh mục triều khác. Chỉ khác một điều là người chịu trách nhiệm trực tiếp là bề trên, nhưng mà đồng thời khi mà mình coi sóc giáo xứ thì mình cũng chịu trách nhiệm dưới quyền của giám mục giáo phận, tại vì giáo xứ đó thuộc về giáo phận, giáo phận trao cho nhà dòng chăm sóc, thì ông bề trên đó phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Giám mục về cái giáo xứ đó. Rồi khi nào Đức Giám mục của giáo phận lấy lại thì nhà dòng lại phải trả lại cho giáo phận, tại vì nhà dòng không phải là trách nhiệm là đi coi sóc các giáo xứ là chính, mà phụ với cái giám mục mà thôi. Nắm vững dòng cái chiều chưa? Có nhiều khi có nhiều người tới bây giờ vẫn không hiểu là dòng là thế nào và chiều là thế nào. Cho nên là cứ gặp con trai dòng thì hỏi sao cha không đi coi sứ à? Coi cha coi sứ nào? Tôi là người hay bị hỏi câu hỏi nhất. Cứ cha đang ở sứ nào mà không, tôi trong nhà dòng. Thì khi mà bây giờ ở trong nhà dòng đó, tôi có quyền chuyển sang giáo phận. Có những linh mục đang ở sóc các giáo sứ bây giờ, tôi có những anh bạn, anh thuộc dòng tên hoặc là dòng Đa Minh hay là dòng gì đó, mà thấy ở trong đời sống dòng nó không có phù hợp với mình nữa, thì mình xin chuyển sang giáo phận, sẽ gọi là sang triều, đó vậy, chuyển sang triều. Thì khi mà sang triều như vậy thì trực tiếp với quyền của giáo mục, và giáo mục đó có thể là bổ nhiệm cha đó đi coi sứ này, coi sứ kia. Như vậy thì hết thuộc quyền của nhà dòng mà thuộc quyền của giám mục giáo phận đó. Chúng ta bỏ ngay cái ý suy nghĩ là so sánh. Một số thì ta hay bị cái so sánh là cái này hơn, cái kia hơn, cái kia kém. Giống như mình cứ lựa chọn món ăn thì món ăn này ngon, món ăn kia dở. Rồi cứ so sánh linh mục triều với linh mục dòng. Không, ta đừng có bao giờ so sánh nhá. So sánh là cái sai, mà so sánh nó là cái gây tổn thương cho những vị ấy. Nói về các cha dòng thì giảng hay hơn các cha triều, hay là các cha triều có sứ hay hơn các cha dòng. Không, đừng bao giờ có cái so sánh như vậy. Trong giáo hội, Chúa ban cho mỗi người một cái ơn gọi khác nhau. Rồi trong ơn gọi đó thì Chúa sẽ ban cho cái khả năng đi kèm với cái ơn gọi đó. Cái điều là mình có dùng cái khả năng nó cho đúng vào ơn gọi của mình hay không. Đó là cái điều quan trọng. Ơn Chúa ban như vậy có được sử dụng cho đúng hay không? Như là 5 nén vàng hay 3 nén vàng Chúa trao á, mà mình đem mình trốn giấu thì không có được. Phải sử dụng cho đủ hết 5 nén vàng đó. Và người có trách nhiệm là giám mục hoặc là bề trên phải là người biết dùng 5 nén vàng mà Chúa ban cho vị linh mục đó dưới quyền của mình, sao cho người đó thực hiện được thánh ý của Chúa và tận dụng tất cả những ân huệ Chúa ban để phục vụ Thiên Chúa và phục vụ giáo hội cũng như là con người. Mục đích phải là như vậy. Giống như là chị là mẹ trong 5 đứa con chẳng hạn, thì mỗi đứa con nó một tính tình khác nhau, phải không? Không, chị không thể là xử hay là dạy dỗ 5 đứa con theo một khuôn mẫu được, không có. Chúa ban cho 5 đứa nó tính tình khác nhau, và 5 đứa nó cũng có ưu điểm và cũng có khuyết điểm. Rồi nó có một cái khả năng khác nhau. Con bé này thì nó kinh doanh giỏi, thì phải chị phải làm sao mà giúp vốn cho nó để nó kinh doanh, hay tạo điều kiện cho nó kinh doanh. Con bé này thì nó muốn đi tu, mà chị lại bảo nó là thôi mình đi kinh doanh theo mẹ đi thì không được rồi. Thế không? Tu khổ lắm con ơi, chúa tôi tu chồng con chẳng có, rồi xuống hành hạ dữ lắm. Có những bà cứ đe dọa con như vậy là nó chả dám đi tu. Rồi con bé này thì nó về nghệ thuật, nó thích vẽ hay là gì đó, thì con phải giúp cho nó, thấy không? Cho nên cái người mà đứng đầu trong một dòng tu hay là trong một giáo phận hay là trong một tổ chức bất kỳ, phải cái người lãnh đạo phải là người thấy được cái khả năng riêng của mỗi người, thấy được ơn Chúa ban riêng cho mỗi người. Ông có khả năng gì? Hả? Anh có khả năng gì? Uống rượu chứ, khả năng uống rượu chết rồi. Chả nhẽ bố là phải cứ mỗi ngày cung cấp cho anh lít rượu thì chết rồi. Thường có khả năng gì? Khả năng uống rượu. Thì cái khó của người làm cha làm mẹ, khó của người lãnh đạo là nhận được cái khả năng của người ấy, của đứa con của mình, người thuộc quyền mình, và tận dụng những ân huệ mà Chúa ban cho họ để cho họ có cái điều kiện mà phục vụ cho tốt giáo sứ. Ví dụ họ đang coi sóc giáo sứ, hay là họ có cái ơn riêng gì đó thì họ phải được phát huy ra để mà sử dụng cái ơn đó, không phải cho vinh danh họ, cũng chẳng phải lợi dụng gì cho cá nhân họ, nhưng mà mục đích là vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các linh hồn, để đem lại những hoa trái tốt đẹp cho giáo hội. Thì thưa anh chị em, vì hỏi các bạn nhớ được những dòng về chiều như vậy, dòng các bạn nhớ được kể tên những dòng nghe nghe. Đa Minh, Biển Đức, Cứu Thế, Thánh Thể, Đồng Công, Don Bosco, dòng tên Francisco, Thừa Sai, Đa Minh, dòng nữ Minh Thánh Giá, Phaolô, con Đức Mẹ Phù Hộ, nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, Teresa, nhiều lắm. Người ta cứ nói đùa với nhau cả. Đức Chúa Trời cũng chẳng nhớ được, chẳng biết được có bao nhiêu dòng nữ. Dòng nữ nhiều lắm, dòng nam thì còn giới hạn, chứ còn nữ thì nhiều vô kể. Mà nếu mà kể thêm những cái là tu phục của các dòng, đấy là còn dòng nhá, rồi còn những tu hội nhá, rồi những tu đoàn nhá, rồi còn những là tại thế nhá, gọi là những người mà tu tại gia đó, thì nhiều vô kể, nhiều lắm. Vườn hoa muôn sắc mà, thì chúng ta cũng tránh, đừng có so sánh là dòng với chiều, rồi chấm dứt cái cuộc so sánh. Thứ hai, cũng đừng so sánh dòng này với dòng kia, đó là cái tệ. Mình là con cái của Chúa mà cứ hay so sánh cùng một cha trên trời, mà cứ so sánh dòng này Đa Minh thì hơn dòng Cứu Thế, rồi Cứu Thế thì hơn Thánh Thể, Thánh Thể thì hơn này vân kia. Mỗi thời đại Chúa dùng một vị nào đó để sáng lập một cái nhà dòng để đáp ứng với cái nhu cầu của thời đại lúc đó, và tiếp tục phục vụ giáo hội. Chứ không phải là anh này hay hơn, anh kia hay hơn. Chúng ta cứ hay bị làm ăn kinh tế rồi. Cứ công ty này, công ty của chị hơn của công ty của cô này, rồi sự nghiệp của chị làm ăn khá hơn sự nghiệp của cái bà này. Chúng ta cứ bị so sánh hơn thua. Thì cái máu hơn thua ở ngoài đời ấy, nó đem vào trong đạo, nó nguy hiểm vô cùng. Hơn thua. Cho nên là tranh hơn tranh thua với nhau để lấy tiếng hơn. Có khi thì vì máu hơn thua đó mà chúng ta dừng lại ở chỗ là tranh hơn về số lượng mà không có chất lượng. Ôi, dòng tôi được 100 linh mục. Dòng này có mỗi bao nhiêu, dòng anh được bao nhiêu? 70. Dòng của ông bao nhiêu? Hả? 50. Giờ còn mới có 50, tôi 100 rồi. Thì ta cứ dừng lại cái số lượng. Và vì dừng lại số lượng đó cho nên là không còn chất lượng. Ai đi tu ta cũng nhập, cũng nhận vô hết, chết. Thế không? Ai tu ta cũng nhận vô hết, chết. Nhất là mình không có coi cái mục đích họ đi tu để làm gì, hoặc là động cơ họ đi tu là gì. Bây giờ ta mới thấy rằng là ở thành phố không có người đi tu nữa. Tại sao? Đó, đi kiếm qua thành phố quay ơi gọi không có. Tại vì thứ nhất, cụ thể là mỗi gia đình bây giờ chỉ có mỗi 2 con thôi, cho nên họ không muốn cho con họ đi tu nữa, nối dõi tông đường chứ. Họ ngại sinh rồi, không có sinh nhiều như xưa. Cụ thể mình thấy thực tế là như thế. Thứ hai nữa là đời sống của họ cũng tương đối đầy đủ, cho nên họ thấy rằng là đang sống thoải mái như vậy tự nhiên đi tu cho nó khổ, phải không? Mà Chúa đâu bắt mình khổ nên ngu gì đi tu. Vì đó là một cái ơn gọi, sự lựa chọn tự do mà, cho nên không ai dạy gì. Ngay cả bố mẹ cũng vậy, hỏi cho cháu đi tu, thôi trời, còn một trò nhà còn mỗi 2 đứa mà tu cái gì, không dám, không cho đâu. Mà hỏi mấy đứa bé mà biết, nó trả lời ngay đi không, không dứt khoát không. Không có mớ, không có suy nghĩ đắn đo gì cả đó. Nghe đi tu nó liền với chữ tù, liền với chứ tu một vần chứ đâu mới sợ. Nhưng mà ở mấy miền quê ta lại thấy ơn gọi rất là nhiều, ơn gọi rất là nhiều. Càng miền quê bao nhiêu thì ơn gọi lại càng nhiều bao nhiêu. Lý do à, vì cái động cơ nói một cách đâu nghe mà nó đâu vào được ăn. Nó vào được ăn no nữa, rồi có nhà ở nữa, rồi được đi học nữa, rồi mới mốt lại được xe cộ, rồi cái phương tiện ở nhà đời nào mà có được cái máy lạnh, thí dụ thế, tủ lạnh mà chưa có gì là máy lạnh, thậm chí xin lỗi cái tivi cũng chẳng có, thế không? Còn nhà vệ sinh thì cứ hấu xí, vớ vẩn, lo lét với chẳng lét. Thì đấy là một cái cuộc sống nó đang như thế, mà nó nhìn thấy cuộc sống của những người đi tu nó cao, giống như là công dân bậc 1, đây là công dân bậc 2. Cho nên họ cố gắng phấn đấu, phấn đấu để mà mình đi tu, để cuộc sống mình nó đổi đời. Và đổi đời như vậy đôi khi là cũng đổi đời cả bố mẹ, cả gia đình, không chừng. Vì vậy mà cái động cơ nó thúc đẩy họ là vật chất, hoặc là có khi vật chất đầy đủ nhưng mà động cơ thúc đẩy là cái gì? Cái tiếng, được cái tiếng, thấy không? Ráng đi con ơi, con đi tu đi để bố mẹ được làm ông bà cố, thấy không ạ? Đi tu đi để người ta được kính trọng, cố lên con, ráng lên con. Cái lúc mà đến mức độ mà gọi là nín thở qua sông, lúc mà đang huấn luyện thì ráng nhịn, khi mà khấn chọn hoặc là làm linh mục rồi bắt đầu mới bung ra những cái dù cụp xuống. Rồi lúc mà bung ra, ôi trời ơi, nó nhiều thứ lắm, nó giống như là một thứ bù trừ, kinh khủng vô cùng, sợ hãi vô cùng, mà cũng nguy hiểm vô cùng. Trên giáo hội mà càng nhiều những con người mà chỉ có số lượng mà không có chất lượng, thì chính những người ấy là những người phá giáo hội, phá giáo hội. Cho nên tôi nói mấy ông mà cấm đạo dở là hạn chế người đi tu, rồi hạn chế mở chủng viện, rồi cho chịu chức thì phải xin phép, các thứ là dở. Cấm đạo là mới hạng thường thôi. Còn tinh vi là tôi cho tràn lan hết, tôi cho tràn lan hết, dòng tu mở thoải mái, dòng tu được ưu tiên hết mọi sự, mà là phải chịu chức là phải càng nhiều thì tôi mới cho, chứ ít tôi không cho. Thí dụ mà chủng viện năm nay mà có 20 chịu chức, tôi bảo không, anh cho đủ 50 người tôi mới cho. Thế là phải đi vơ vét, có đúng không? À, vơ vét kiếm cho đủ 50 người. Có những anh thì học xong rồi mới chịu chức xong rồi mới học bù, cũng có nữa. Tại vì không, nói mà năm nay mà anh không có là tôi 5 năm sau tôi mới cho, hoảng quá cho học. Thí dụ vậy. Rồi không phép tắc nhà thờ dòng, không cần phải xin phép, chỗ ưu tiên với phép 3 ngày là ký luôn. Ngon không? Để làm gì? Thì anh xây, càng xây bao nhiêu thì lại càng lo đi chạy kiếm tiền bấy nhiêu, mà càng kiếm tiền bao nhiêu thì mình lại phải bị xa lầy vào thế gian bấy nhiêu. Chúa nói không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Nếu mà làm tôi tiền của thì không thể làm tôi Thiên Chúa. Mà bây giờ ui dòng mà mới xây nhà to quá, nhà tỉnh to quá, dòng chị có chịu nổi không? Phải làm sao? Cũng phải xây chứ, người ta coi thường dòng mình, thấy chưa? Rồi các nhà thờ không có phải xin phép gì cả, cứ đưa bản vẽ lên là ký luôn, có khi là còn cho ưu tiên để mua vật tư nó rẻ nữa chừng. Thí dụ vậy, để đua nhau xây. Mà càng đua nhau xây bao nhiêu thì người ta lại chú ý đến cái vật chất bấy nhiêu, và đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh nó suy sụp, suy giảm. Và như vậy thì nó chỉ còn lại những cái vỏ thôi, còn cái bên trong nó rỗng tuếch rồi, nó hư rồi, muỗng rồi. Có phải là cấm đạo của đó mới là tinh vi chứ, đúng không? Chị cứ suy nghĩ thử coi. Chết tôi, chừng ai nghe tôi lại bắt trước là chết, tôi gợi ý vậy là chết. Đó mới là cái sợ chứ, có đúng không nào? Hay à? Không cần đi tu, không cần lý lịch, thế à? Ngon lành không? Nào đi tu cũng được hết, không cần phải lý lịch, không cần phải xét gì hết. Làm công nhân hay là thi vào đại học thì cần lý lịch, còn đi tu là ưu tiên không cần lý lịch. Mà xây cất thì chỉ 3 ngày là giải quyết, phường giải quyết luôn được, không cần phải đi lên thành phố hay gì đó, không cần bản vẽ, muốn xây sao xây. Vậy mới chết chứ. Ào 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 vô, đua nhau xây, đua nhau nhận vô cho đệ tử cho nhiều, bắt đầu ngó lên ngó xuống coi người ta xây nhà to hơn hay nhà mình to hơn, rồi phải đi coi cái kiểu mẫu nào modern hơn, rồi phải kiếm nhiều tu sĩ hơn. Bắt đầu chết chưa? Đúng không? Rồi linh mục học đại khái, rồi đầu cung cấp cho những phương tiện được ưu đãi là được mua miễn thuế, ngon không? Thấy chưa? Lúc đó là cứ vậy mà đua nhau thôi, thấy không? Và khi càng đua nhau vào vật chất, càng đua nhau vào hình thức, thì nội dung và tâm linh tinh thần càng xa sút xa lầy tiêu luôn. tình yêu. Và chính vì thế ở trong giáo hội, Chúa mới cho có những vị thánh lập dòng. Mà những vị thánh lập dòng ấy là những vị thánh mà chúng ta nhìn vào đời sống của các ngài, ta thấy rằng là toàn những người lội ngược dòng đời. Lội ngược dòng đời thôi. Mà một trong những người lội ngược dòng đời ấy mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay, đó là thánh Clara Đồng Trinh, kính vào ngày 11 tháng 8. Ở đây ai tin thánh là Clara giơ tay. Cho Trang một tràng hoa tay thật là lớn mừng tất cả những người Clara. Mà có khi người nhiều anh chị em ở đây cũng không biết là Clara là thánh nào nữa. Nghe lạ phải không? Chưa nghe thì hôm nay nghe thử cho biết. Chúng ta thấy rằng là trong một thế giới già nua và đang tiến dần đến cõi chết, thì cái nhìn đức tin đã lu mờ, rồi nếp sống luân lý đảo điên và sức hoạt động mãnh liệt suy yếu. Lúc mà cặn bã thời đại và thói hư tật xấu rồi vàng thâu lẫn lộn với nhau, Chúa nhân từ bí ẩn, đấng dầu lòng thương xót, đã xui lập ra những dòng tu thánh thiện mới mẻ. Người tiên liệu các dòng tu sẽ nâng đỡ đức tin và cải cách kỷ cương phong tục. Những vị khai sáng các dòng tu ấy cũng như những bậc chân tu nối gót các ngài là ánh sáng thế gian. Điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, chính anh em là muối cho đời. Muối nhạt thì lấy gì ướp mặn được? Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Thấy những việc tốt đẹp anh em làm để tôn vinh Cha anh em trên trời. Ánh sáng đó là những việc tốt đẹp. Chứ ánh sáng đó không phải là những số lượng. Ánh sáng đó không phải là những nhà cao cửa rộng, những cơ ngơi đồ sộ. Tất cả những cái đó không phải là ánh sáng trần gian. Vì Đức Giêsu đến không phải ở trong những cái tòa nhà nguy nga lộng lẫy ấy, mà Ngài sinh ra trong hang bỏ lửa, sống ẩn dật ở Nazareth, đi lang thang 3 năm trời không nơi tựa đầu, và chết trần truồng ở trên thập giá và chôn ở mồ của ai? Mồ của người ta, nhờ không có tiền mua nổi cái mồ. Cho nên nơi các ngài, ánh sáng mặt trời chính ngọ phải bừng lên chiếu soi cho những kẻ đi trong bóng tối để họ thấy được ánh sáng. Và trong các dòng tu ấy thì chúng ta thấy là có những dòng nam và dòng nữ, thì phái yếu cũng cần được trợ giúp những người nữ. Vì một khi bị lôi cuốn vào cơn lốc dục vọng thì khuynh hướng phạm tội nơi họ không phải là nhỏ, và vì yếu đuối nên họ càng bị thúc đẩy phạm tội dữ dội hơn. Do đó mà Thiên Chúa tốt lành đã khiến xuất hiện trinh nữ Clara khả kính. Nơi thánh nữ Clara, thưa anh chị em, Thiên Chúa đã khêu tỏ một ngọn đèn sáng chói cho giới nữ. Ta chúc mừng giới nữ một tràng hoa tay nữa, thưa anh chị em. À, anh chị em thấy là nhất là giới nữ bây giờ nó bị quấn vào cái cơn lốc vật chất, cơn lốc mà chạy theo tiền nhiều. Biết bao nhiêu là cô gái có khi là con nhà lành đang ngoan ngoãn tốt như vậy mà bị đồng tiền nó đưa vào, cái là nó bị cuốn hút theo, không giữ mình được. Có những cô công nhân chẳng hạn, làm công nhân tháng bao nhiêu? 2 triệu. Rồi biết cái cô kia, cô làm một đêm 2 triệu, giờ giữ một tháng 2 triệu với một đêm 2 triệu, chọn nào? Anh chị em thấy không, cái cơn lốc nó quấn vào nó khiếp lắm. Mình khi mình không giữ được, có đôi khi lúc đầu thì mình nói là thôi là phải bán thân để nuôi mẹ nuôi cha vì nhà nghèo, mới đầu thì lý do như vậy. Nhưng mà lúc mà đi vào trong cái con đường đó rồi, nó có tiền rồi, nó ăn tiêu quen xài rồi, có còn lý do là để nuôi cha nuôi mẹ nữa không? Không, mà chỉ cho chính bản thân mình đua đòi. Mà cái đua đòi, ta thấy ở ngoài đời người ta đua đòi,
Chả nhẽ vì trong đạo cũng đua đòi, cũng phải nhà cao cửa rộng, rồi cũng phải đông tu sĩ, đông linh mục hơn, chả nhẽ cũng đua đòi nhau à? Đâu nghĩa lý gì, phải không thưa anh chị em? Đâu nghĩa lý gì?
Clara sinh trưởng trong một gia đình quý phái thành Assisi. Trước đây lúc ở trần gian thì thánh nữ đồng hương với thánh Francisco Assisi. Bây giờ thánh nữ cũng hưởng hạnh phúc với Francisco ở trên quê trời. Ta thấy một cái tình bạn đẹp chứ phải không? Tình bạn mà dắt nhau lên thiên đàng thì cũng nên có những tình bạn như vậy. Chứ nếu không mà tình bạn mà chỉ dừng lại ở vật chất, ở xác thịt thì dắt nhau xuống hỏa ngục. Đây hai người bạn đó dứt khoát bỏ hết tất cả những cái gì gọi là vinh hoa của thế gian, của cái danh tiếng, địa vị, chức tước, bỏ hết. Thân phụ của Clara là một hiệp sĩ, và tổ tiên nội ngoại cũng là một hiệp sĩ, cũng là hiệp sĩ, và thanh nữ thuộc dòng dõi sang trọng. Và so với mức sống của dân cư vùng ấy thì gia đình của Clara được coi là giàu có. Thân mẫu là bà Otulana, dẫu đã kết bạn và phải quán xuyến việc nhà, vẫn lo sao cho có đủ thì giờ để mà tham dự các giờ kinh nguyện và thực hiện các công cuộc từ thiện. Cho nên ảnh hưởng của gia đình cũng quan trọng lắm, cũng quan trọng lắm. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng mà nếu mà bố mẹ là người đạo đức thì mới giữ được con cái. Còn nếu mà sinh ra trong một gia đình giàu có mà bố mẹ không có nền tảng đạo đức thì bảo đảm đứa con nó sẽ bị cuốn hút vào theo duy vật, cuốn vào theo cơn lốc của vật chất. Có nhiều người làm cha làm mẹ cứ cố gắng để mà làm giàu, rồi quên cái chuyện mà giáo dục con cái của mình, và cũng quên là tự tu luyện cái bản thân mình. Cho nên đứa con nó chỉ thấy bố mẹ làm giàu thôi, nhưng mà nó không thấy rằng cái mẫu gương của bố mẹ. Vậy mà bố mẹ cũng chỉ biết cung cấp vật chất cho con mình mà không có kiến thức, nhất là về mặt đạo đức. Tôi thấy có những gia đình rất là giàu có mà chị nói rằng đứa con trai của chị là nó muốn gì là nó phải xin, và chị phải coi cái đó có thực sự cần thiết không thì chị mới cho, chứ không phải là cứ mẹ cho con này, mẹ cho con cái kia. Và ngay cả chuyện mà nó đi du học rồi thì vẫn cứ liên lạc coi con cái mình như thế nào. Mà khi mà nó về thăm gia đình cũng không phải là nó về rồi thì cứ mặc sức cho nó, rồi đi học rồi bây giờ con thả sức cho con đi chơi. Không, tối gọi lại con đọc kinh với mẹ. Cha, hôm nay con không đi chia sẻ được vì hôm nay con nó về, con phải đọc nhà chăm sóc, đọc kinh với con rồi con. Một tốt. Chứ còn mà cứ về rồi cha hôm nay con phải dắt con của con đi nhà hàng, dắt đi đầm sen với lại cái gì đó là tiêu. Ngay còn nhỏ thì Clara đã rộng tay bố thí cho người nghèo và dùng của cải dư đầy để thoa dịu nỗi khổ đau của nhiều người. Cái điều đó đôi khi những người làm cha làm mẹ để ý, tập cho con mình làm việc bác ái từ thiện ngay từ lúc nhỏ, để cho nó có một cái biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Chứ nhiều khi mình lo cho nó quá, bao cấp quá, rồi cuối cùng nó trở thành một cái đứa vô cảm, đứa lãnh cảm, đứa gọi là dửng dưng. Mà chắc mình thấy xã hội, cái thế giới ngày hôm nay, cách giáo dục của bố mẹ làm cho con mình nó dửng dưng với nhiều khác, người khác nhiều quá. Tôi thấy là có những người cha mẹ dắt con đi ăn uống xa láng mà chả bao giờ mà, thì có những người hành khất hay những người nghèo khó đến ấy, chẳng bao giờ con ơi cũng chia sẻ cho người đó, tập nó như vậy chứ, thấy không? Đâu có lãng gì đâu, đâu có đáng bao nhiêu, nhưng mà phải tập cho nó biết nghĩ đến người khác. Con ăn như vậy con thấy bạn kia không có gì, về con làm cái gì đó để con chia sẻ với bạn con đi, phải tập nó như vậy cơ. Tại vì cái bản tính của con người, mỗi người đều là ích kỷ hết, chỉ biết lo cho bản thân mình thôi. Mà nếu mà không được giáo dục ngay từ bé đó, mà lúc nào nó cũng đòi cái gì phải cho cái đó, thì lớn lên nó cũng sẽ trở thành cái con người ích kỷ như vậy. Và nó càng có chức, càng có quyền bao nhiêu thì nó cũng bắt người khác phải cung phụng cho nó như là bố mẹ nó đã cung phụng cho nó. Thì nó có quyền rồi, nó có chức rồi, nó có địa vị rồi. Mà nếu mà bố mẹ mà
mà cái động cơ mà thúc đẩy con mình đi tu là để mà tiến thân, để mà đổi đời ấy, thì sau này nó làm linh mục hay làm tu sĩ mà nó làm càng lớn bao nhiêu ấy, thì nó càng hống hách bấy nhiêu, và nó càng thu về cho nó bấy nhiêu, và nó chả biết nghĩ đến chia sẻ cho người khác. Có những người, có những vị chả bao giờ nghĩ đến chuyện mà đi làm công tác bác ái chia sẻ cho người nghèo bao giờ, chỉ lo xây cất, xây vừa phải thôi. Còn nghĩ đến những nhà thờ, những cái nơi nó còn nghèo khổ quá, thay vì mình làm cái bàn thờ mà 1 tỷ thì thôi, làm 500 thôi, còn 500 chia được 5 cái bàn thờ khác có hay hơn không? Mà mình nói cho giáo dân như vậy, đáng lẽ cái bàn thờ này là 1 tỷ, nhưng mà thôi, chúng ta làm 500 đủ rồi, còn 500 ta chia cho 5 cái họ bù đăng, bù đốt, bù xong, bù xa gì đó, mà mỗi họ được 1 cái bàn thờ, có phải hay không? Đúng không? Mà phải giáo dục cho giáo dân như vậy chứ. Chứ còn thôi anh chị em cứ lo đóng góp ở đây đi, chẳng lo đóng góp cho nhà thờ, mình cứ lo đóng góp cho chỗ khác không à. Còn la còn mắng người ta như vậy đấy chứ, chết không. Cái giáo dân bảo không, con đóng góp mà tại nhà thờ con có đủ rồi. Vì những cha nào mà nghèo khổ đến có đóng góp, mà đôi khi còn bị mắng, phải không?
Để của lễ hiến dâng đẹp lòng Chúa hơn thì đây nè, Clara được bố mẹ dạy nè, nhịn dùng những món cao lương mỹ vị và kín đáo mang đến cho những em mồ côi trong vùng. Và như thế thì ngay từ buổi thiếu thời, đức ái đã cùng Clara lớn dần lên, và em mang trong mình một trái tim dễ cảm thông, xót thương những nỗi cơ cực của những người xấu số. Thánh phải là người có lòng xót thương, mà cái lòng xót thương đó nó bắt nguồn ngay từ hồi còn nhỏ bởi cha mẹ giáo dục. Lúc mà cha mẹ của Clara muốn cô kết hôn, gọi là môn đăng hộ đối, với một người thuộc giai cấp quý phái, thì cô dứt khoát từ chối. Sở dĩ cô khước từ hôn nhân trần thế không phải là vì cô là những người mà bệnh hoạn, nhưng mà để dâng hiến cuộc đời của mình cho Thiên Chúa cao hơn, chứ không phải là vì có những người cha cho cháu đi tu sao vậy, thì dù cháu nó xấu xí ở nhà chẳng ai lấy nó, thôi cho đi tu quách đi. Cái hoa héo tàn nữa dâng cho Chúa, rồi con em nó sao, con đó nó khổ lắm chả, nó xinh xắn lắm, nhiều người theo đuổi lắm chả, con chị nó khởi khở cho nó đi tu thì chết rồi. Clara sực nức hương thơm giống như là căn phòng nghi ngút trầm hương, dù có bị đóng kín thì mùi hương vẫn cứ lan tỏa ra ngoài, ta gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Khi mình đã có được cái đời sống đạo đức tốt lành như vậy thì tự nhiên người ta biết đến. Cái hương thơm nó phải để tự nhiên nó bay tỏa, chứ không phải hương thơm mà phải đi sức cho người ta ngửi. Có những người đem nước hoa đi sức cho người ta ngửi, thấy là tức là đi khoe cái công lao của mình à, đi khoe cái thành tích của mình à, đi khoe cái đạo đức của mình à, thì giống như đem nước hoa đi mà dơ cho người ta ngửi mùi à, đâu phải là hữu xạ tự nhiên hương. Người lân cận bắt đầu ca ngợi, nhưng cô không để ý, không quan tâm. Rồi những lời bàn tán thành thật của dân chúng đã tiết lộ những việc làm âm thầm của Clara, khiến đời sống lành thánh của Clara được đồn thổi khắp nơi. Điều mà Chúa Giêsu nói là cái con là ánh sáng, mà cái ngọn đèn nó phải để trên giá để soi chiếu cho mọi người, thì những việc tốt lành của Clara đã làm cho cái tiếng thơm, tiếng tốt của Clara được mọi người biết đến. Đôi khi chúng ta muốn nổi tiếng mà mình không có chịu nổi tiếng bằng cái việc là làm những việc tốt lành, mà mình lại muốn nổi tiếng bằng những việc tai tiếng bằng những xì căng đan, rồi những cái lập dị. Đôi khi cái lập dị chơi gọi là hàng nổi, hàng độc. Ví dụ như có những vị đi cái xe gì đó, xe scooter, xe mô tô, cả 300 phân khối làm lễ, xe vim 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 vậy, thì nó sao không phải. Rồi có những vị thì muốn chơi nổi là lúc nào cũng phải uống rượu ngoại, không sao ấy. Hay lúc nào mình phải là xài hàng hiệu chẳng hạn, thì đó không phải là như vậy thì là để mà nổi tiếng. Mà nổi tiếng là ở những việc
đạo đức tốt lành giống như là muối ướp cho mặn cuộc đời, giống như là ánh sáng để chiếu soi cho trần gian. Bây giờ thì Clara nghe nói Thánh Francisco đã lừng danh rồi. Francisco vốn xuất hiện như là một người mới, lấy nhân đức để mà canh tân cái con đường hoàn thiện đã bị người đời quên lãng. Thời đó cũng như thời hôm nay, muốn canh tân, muốn đổi mới thì người ta làm nhiều cái bên ngoài đổi mới, xây sửa rồi cờ quạt linh đình đổi mới. Nhưng mà muốn đổi mới thực sự giáo hội, muốn đổi mới thực sự giáo xứ thì phải là một cái đời sống đạo đức tốt lành, phải lấy những việc thiện, những việc lành, lấy lòng thương xót và thực hành lòng thương xót để mà đổi mới cộng đoàn, đổi mới giáo xứ, đổi mới giáo hội. Chứ còn nếu mà chỉ dừng lại ở những cái việc bên ngoài, e rằng cái điều đó nó chỉ là những cái lớp son, những cái vỏ tô bên ngoài mà thôi. Được Cha trên trời xu khiến, Clara mong ước được mắt thấy tai nghe Francisco. Và cũng như Francisco, Clara được Chúa ban những ân sủng đầu tiên, tuy theo một cách khác nhau. Về phần Francisco, cảm kích danh thơm của thiếu nữ duyên dáng, người cũng muốn gặp cô và nói chuyện với cô, hầu tìm cách gỡ con mồi cao quý khỏi đời gian ác mà đem về dâng cho Thiên Chúa. Khó, khó lắm chứ, một cô gái ngoan, hiền, dễ thương như vậy mà mình tìm gặp, mà tìm gặp không phải để chiếm hữu cho mình, mà để dâng lên cho Thiên Chúa, phải có ơn ghê lắm chứ, phải không? Ơn ghê lắm chứ còn thấy cô đó đẹp dễ thương, đôi khi mình dừng lại mình an ủi, rồi cuối cùng hai người an ủi nhau luôn, rồi cùng dắt nhau đi luôn. Thế cũng có những vị như vậy làm linh hướng, một người thì linh hướng cho nam, một người linh hướng cho nữ, rồi giúp những cái lúc tĩnh tâm, cuối cùng thì hai vị đó cũng thành gia đình với nhau. Francisco vốn là một người ưa chinh phục và được Chúa sai đến để làm tiêu hao vương quốc thế gian. Nên với Francisco, một người có máu ham chinh phục như vậy mà gặp một cô gái như vậy đi chinh phục, ta thấy không có ơn Chúa gìn giữ thì chắc, phải không? Francisco đến thăm Clara và Clara cũng thường đến thăm Francisco. Cả hai thận trọng sắp xếp thời giờ gặp gỡ để không ai biết được cuộc đàm thoại lành thánh đó mà cà kê đôi mách nhảm nhí hoặc xì xèo sầm xì bàn tán. Cô thường ra khỏi nhà cha mẹ với một cô bạn và đến gặp gỡ kín đáo người của Thiên Chúa là Francisco. Cô coi lời nói hăng say và các hành vi của Francisco như là vượt xa tầm mức của nhân loại. Phải có cái nhìn như vậy thì mới không bị dừng lại ở những cái dáng vẻ bên ngoài. Francisco khuyến khích Clara chê bỏ thế gian. Với lời nói mạnh mẽ, Francisco chứng minh cho Clara thấy rằng cái hão huyền của trần thế và cái giả dối của vẻ hào nhoáng thế gian, nếu mà mình không có mà một cái đời sống nội tâm thực sự như vậy thì mình dễ nói người ta bỏ mọi sự để mà theo ai, cũng theo mình không chừng, thấy không? Khó lắm ạ, khó lắm đâu phải dễ. Sau những lời nói tha thiết của Francisco, đóng vai trò của một người mai mối khéo léo và trung thành, người trinh nữ đã không chờ đợi lâu mới ưng thuận. Được lửa thiêng thiêu đốt, cô xua đuổi mọi vẻ hào nhoáng trần thế và lòng cô hoàn toàn dửng dưng trước sự tán thưởng của người đời. Cô dứt khoát từ bỏ những quyến rũ sắc thịt và quyết tâm xa lánh mọi giao du bất chính. Cô biến thân xác thành đền thờ của một mình Thiên Chúa và cố gắng nhờ các nhân đức xứng đáng kết hợp với vị đại vương. Bây giờ cô hoàn toàn để cho Thánh Francisco hướng dẫn. Và ngoài Chúa thì cô quyết chọn Francisco làm hướng dẫn viên đời sống của mình. Ta thấy một cái ơn Chúa đặc biệt lắm cho một cái tình bạn thiêng liêng cao quý như vậy. Phải có Chúa ơn Thánh đặc biệt lắm. Cô rập theo mọi ý kiến của Francisco và sốt sắng tiếp nhận tất cả những lời giảng dạy về Đức Kitô từ nơi miệng Francisco. Từ đó cô không ưa mặc đồ trang sức của người đời nữa. Để chiếm hữu Đức Kitô, cô xem những gì người đời tán thưởng như phân bón. Như Phaolô nói, tôi coi mọi sự là phân bón, rác rưởi so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Bạn là nữ, bạn có thích người ta khen bạn đẹp không? Bạn thích người ta để ý không? Mà hơn nữa bạn lại đẹp nữa, thấy không? Không đẹp còn muốn người ta khen là đẹp, huống gì là đẹp, phải không? Có mấy cô đi chụp hình bảo cha cha con chụp hình nhiều khi con khổ lắm. Sao vậy? Thì con chụp hình cho cô xong rồi cô lại cố trách, cô nói anh chụp hình cho tôi xấu như thế này à, mắng như tát nước rồi đòi lại tiền các thứ. Tôi nói, con nói với cô là cô thông cảm cho tôi đã cố gắng hết sức rồi mà tôi cũng chỉ chụp được đến cỡ này thôi. Nói sao anh chụp tôi xấu như vậy? Thì cô có sao, tôi chỉ chụp được như vậy chứ tôi biết làm gì hơn giờ. Cô trả tiền hơn tôi cũng không thể làm gì hơn được. Chứ có những người mà mình không có đẹp mà cứ bắt người ta chụp mình phải đẹp thì làm thế nào? Thì bây giờ nó cũng có dễ thôi, Photoshop chỉnh sửa. Như vậy thì đâu còn phải là mình nữa, đúng không? Thì người phụ nữ nào mà chẳng thích là người ta khen mình đẹp, mặc dù nó khen thật hay khen giả không cần biết, đúng không? Cứ khen đẹp là sướng rồi đã. Thì đừng có dại dột mà chê vợ xấu chứ, nhớ không? Kệ nó, cứ khen đẹp đi là phấn khởi cuộc đời rồi, là nấu cơm cho ngon, nấu cười khoái thế không? Mà Kinh Thánh thì nói với chúng ta là cái đẹp bên ngoài chả là gì cả, cái đẹp bên trong, cái nết na đức hạnh mới là cái giá trị. Mà khổ nỗi đời này khó lắm, khó lắm. Ngày xưa thì bảo là cái nết đánh chết cái đẹp, còn bây giờ thì cái đẹp nó đẹp bẹp cái chết nết. Bây giờ chả cần biết là nết na đức hạnh gì cả, miễn là đẹp rồi được rồi. Cho nên là cứ bao nhiêu là người đẹp được tôn dương, mà họ quên rằng là đối với hoa hậu thế giới họ không phải họ chỉ dừng lại cái đẹp ở bên ngoài, mà trong cuộc thi hoa hậu rất khắc nghiệt vô cùng, là coi cách ứng xử như thế nào. Và trong suốt cái tuần lễ mà những cô hoa hậu sống chung với nhau ấy, nó lòi ra cái cô nào ích kỷ, cô nào cao ngạo, cô nào thế nào, nó lòi ra hết. Và người ta đánh giá, người ta chấm điểm là cái điểm đó nữa. Cho nên cũng có khi có những người bảo ủa sao hoa hậu thế giới mà sao nhìn chả đẹp gì cả, thế không? Hoặc là trời ơi sao cái cô này mà sao lại hoa hậu đánh giá cái cô kia mà sao cô kia rớt. Ta đâu có biết là bây giờ người ta không chỉ dừng lại cái đẹp bên ngoài, mà cái đẹp bên trong, cái đẹp tâm hồn nữa. Cho nên cô ấy tuy rằng so với lại cô kia không có đẹp bằng, nhưng mà cô lại là người rất là duyên dáng, là người rất là hiền, rất là dễ thương, cư xử với chị em trong cuộc thi rất là đẹp lòng mọi người, và chứng tỏ là một con người có nết na đức hạnh thực sự. Và người ta chấm cô hoa hậu là như vậy. Còn mình thì cứ thi người đẹp, phường cũng thi người đẹp, rồi công ty cũng thi người đẹp, và chỉ lý là tiêu chuẩn là đẹp. Cái đẹp bên ngoài đó là gì, chứ là gì cả. Thì Clara cũng là người đẹp thật bên ngoài ấy chứ, nhưng mà cô ấy dám chấp nhận là không có dừng lại ở cái đó. Mà phụ nữ mà được người ta khen là đẹp, ai mà không thích, đúng không? Ngay cả ma sơ đi nữa, tự nhiên sơ dễ thương quá à. Thích không sơ? Sơ thích thì chứ vậy không đâu. Mà chúng ta cũng hay đi nhận xét các sơ cũng toàn là dừng bên ngoài không à. Cùng sơ này dễ thương thật. Mình sư bà sơ kia sao mà khổ khản thế, chua tuyệt. Mình chính nhau dân mình ấy, cũng cứ đánh giá vậy, cho nên là làm cho mi và sơ cũng có những bà trẻ đẹp thì đâm ra lại kiêu ngạo, cũng có những bà bị nhưng mà sau là thấy là khoái quá rồi được luôn, bị người ta khen, đáng nghĩa là được khen nhưng mà bị khen, vì chính cái khen đó là làm cho sơ đó bà đâm ra bà cao ngạo lên, thấy không? Sơ cài cắm đánh đàn hay quá, sơ cắm hoa đẹp quá, sơ duyên dáng quá, là cứ như vậy thôi là dễ chết lắm, dễ chết lắm. Chúng tôi cũng vậy thôi chứ có thoát gì đâu. Đàn ông cũng vậy, nhưng mà tự nó đỡ hơn chút, tại vì đàn ông mà còn thích khen đẹp thì chắc là nó hơi có vấn đề đấy. Thấy không? Nó phải nó cái bản lãnh hay cái gì, giống như Francisco là người có bản lãnh đi chinh phục với gì, khả năng nhiều. Đàn ông thì dính vào cái tài, cho nên gọi là gì, trai tài gái sắc, trai sắc gái tài thì còn là cái gì, phải không? Thế thì mình dễ bị cái đó, và Clara cũng đâu có thoát khỏi nếu mà không có ơn của Chúa. Và ta thấy rằng là chính cái đó nó cũng là cái con dao hai lưỡi, cái đẹp, cái sắc, cái tài. Nếu mình không biết quy về cho Thiên Chúa thì chính cái đó lại là cái phá hoại vô cùng, hủy hoại vô cùng. Sợ rằng bụi đời làm lu mờ cái gương linh hồn trong trắng, hay là men độc của đời sống thế tục gây tai hại cho tuổi trẻ non dại của Clara. Cho nên Francisco vội vàng dẫn dắt Clara ra khỏi cảnh đời. Ngày lễ lá trọng thể tới gần, Clara lòng bừng cháy, đến thỉnh ý Francisco xem phải làm gì và làm thế nào để đến được với Chúa cách dứt khoát. Thì Francisco bảo Clara là phục sức đẹp trong ngày lễ và cũng đi dự lễ lá với dân chúng. Rồi chính trong đêm hôm đó, Clara trốn ra khỏi thành. Thấy không? Bỏ nhà đó. Bỏ nhà đi bụi. Đi theo. Nếu mà ngày hôm nay bảo là đi theo kiểu trai, trang sức rất là đẹp để mọi người không có để ý gì cả. Trốn ra khỏi thành, biến nỗi vui trần thế thành niềm thương Chúa chịu nạn. Chúa nhật lễ lá tới, giữa đám phụ nữ Assisi thì thiếu nữ Clara rạng người trong y phục đại lễ cùng vào thánh đường với mọi người. Lúc đó xảy ra một điểm quan trọng, đó là mọi người ùa tới để nhận lá, vì Chúa nhật lễ lá mà. Clara rụt rè đứng nguyên tại chỗ. Đức giám mục chủ tế bước xuống bậc cung thánh tới gần cô và đặt lên tay cô một cành lá. Đêm hôm sau, cô sửa soạn làm theo lời thánh nhân dạy. Cùng với một cô bạn trung tín, Clara thực hiện cuộc thoát ly, đào tẩu, ấp ủ từ lâu. Cô không muốn ra đi qua ngõ thông thường nên đã chọn cái con đường ngầm bị cây và đá chắn lối đi chui. Cô tự tay dọn chống lối đi với một sức mạnh phi thường. Cô ra đi, người đẹp, bỏ lại nhà cửa, khu phố, họ hàng, bạn bè, nhà cao cửa rộng, gia đình. Rồi cô vội vã đến nhà thờ thánh nữ Maria Pontiuncula. Lúc đó anh em Francisco canh thức cầu nguyện ở trong đền thờ, cầm đèn ra đón Clara. Cuộc đào tẩu làm phim này hay lắm ha. Nơi đây cô vĩnh viễn giã từ thế gian. Cũng nơi đây anh em cắt tóc cho cô, anh em Francisco cắt tóc cho cô, và cô trút bỏ tất cả đồ trang sức, y phục đẹp trút bỏ hết. Rồi khi nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, tức là Clara, nhận được chiếc áo đền tội trước bàn thờ Đức Mẹ, và cô kết hôn với Chúa Kitô ngay trong căn phòng Đức Trinh Nữ Vương. Francisco dẫn cô tới nhà thờ Thánh Phaolô để cô ở lại đấy cho tới lúc mà Chúa tính chuyện khác. Bảo chứ không, Francisco cũng chỉ bảo chứ phải không? Giấu, làm giấu. Thấy Chúa, cái con đường của Chúa nó khác cái tính toán bình thường của con người. Làm những cái mà mình thấy rằng nó kỳ quá, nhưng mà đó là con đường của Chúa, cách của Chúa. Tin này được loan truyền nhanh chóng trong vòng quyến thuộc. Quá căm phẫn, họ hàng đồng lòng lên án quyết định và hành động của Clara. Không những là gia đình mà tất cả họ hàng nhỉ, lên án. Họ họp nhau và chạy tới tu viện để nắm cổ Clara đem về, nhưng mà dự tính không đạt được. Họ dùng bạo lực, họ quay sang những lời khuyên nhủ xảo trá, rồi không khuyên nhủ được thì hứa hẹn ngọt ngào. Bằng mọi cách họ cố gắng thuyết phục Clara bỏ đời sống hèn hạ chẳng thích hợp gì với con nhà gia thế và hoàn toàn là quái lạ đối với dân chúng trong vùng. Chiêm tưởng tượng một thiếu nữ mà nổi tiếng như vậy, xinh đẹp như vậy, gia đình vọng tộc như thế, mà bây giờ mặc cắt tóc rồi mặc cái áo đen xì xì rồi ra làm sao. Còn Clara thì thưa anh chị em, phản ứng như thế nào? Clara là một tay nắm lấy khăn bàn thờ, tay kia lật khăn ra để cho họ hàng trông thấy cái tóc đã bị cắt cụt hết của cô rồi. Và cô quyết tâm từ nay phụng sự Chúa không gì lay chuyển. Họ hàng tấn công dồn dập thì càng làm cô thêm can đảm, và càng bị tấn công một cách phi lý thì tình yêu của cô đối với Chúa Kitô càng gia tăng. Trong nhiều ngày liên tiếp,
cô phải lướt thắng những trở ngại ngăn cản cô tiến tới Chúa. Cô phải chịu đựng họ hàng tấn công. Tuy nhiên, cô không bao giờ giảm bớt lòng can đảm và không bao giờ sút kém đi lòng xuất mến. Chìm ngập trong tiếng la ó giận hờn, cô vẫn kiên gan bền trí, không hề nao núng. Cuối cùng gia đình cô đành bỏ cuộc để cô được yên thân. Ta thấy khiếp, kinh khủng lắm, một thiếu nữ đấu tranh như vậy đâu phải dễ. Nếu mà không có ơn Chúa chịu gì nổi. Mà không có đi tu được kiểu đó. Con đi tu được kiểu đó. Đi tu bình thường nó cũng đã là khó rồi, mà bây giờ đi tu mà gia đình cấm cản rồi lôi về rồi sử dụng đủ thứ chuyện. Vài hôm sau thì Clara tới nhà thờ thiên thần Panso. Nơi đây tâm hồn Clara không được hoàn toàn bình an, nên cuối cùng Francisco đã khuyên cô tới nhà thờ thánh Damiano. Tại thánh đường này Clara cảm thấy vững dạ hơn và không còn sợ phải rời chỗ nữa. Cô không ngại cảnh cô quạnh, cũng không ngại chỗ chật hẹp. Đang ở một cái nhà cao cửa rộng như vậy mà đi đến cái nơi chật hẹp mà cô quạnh như thế này, chịu gì nổi. Nơi đây cô lẩn tránh sự xâm lấn của thế gian, rồi bắt đầu quy tụ các trinh nữ, rồi thiết lập tu viện và khởi đầu dòng các bà khó nghèo, dòng Clara. Trong tu viện này, Clara đã hãm mình đền tội đến nát cả thân mình, đã gieo trồng hạt giống công chính chọn hảo, đã vạch đường cho chị em theo và chính mình đã đi trước. Người bề trên là người phải như vậy, người vạch đường nhưng mà phải đi trước để cho các bề dưới họ đi theo. Và mình vạch đường bảo tiến lên, ta đi sau. Không được. 42 năm, trong căn phòng tù đầy chật hẹp này, Clara đã vùi dập tấm thân ngà ngọc dưới những làn roi xé thịt để ngôi nhà giáo hội được sực nức mùi hương. Những cái hy sinh, những đau khổ của Clara làm cho giáo hội được tôn vinh, chứ không phải là những cái sự tôn vinh của thế gian với bản thân mình mà làm cho giáo hội được tôn vinh. Không có. Chẳng bao lâu, sự thánh thiện của Clara được đồn thổi khắp vùng lân cận. Noi gương Clara thì các thiếu nữ quyết tâm tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Người có đôi bạn muốn sống trinh bạch hơn, các bà hoàng, bà chúa thì chê bỏ chốn lâu đài lộng lẫy, xây cất những tu viện chật hẹp. Họ lấy làm vinh dự được sống cho Chúa với bộ áo nhậm và nắm cho ở trên đầu. Tấm gương anh dũng của phái yếu đã làm cho lớp trai tráng phấn khởi đua nhau sống khiết tịnh và chê bỏ những thú vui nhục dục. Ngày hôm nay thì ngược lại, những cô gái ăn chơi đều lôi kéo những chàng trai ăn chơi theo, đua đòi theo. Trong khi đó, thời Clara thì chính cái đời sống của Clara và tấm gương của những chị em đi theo làm cho những chàng thanh niên cũng bỏ gia đình, bỏ đời sống ăn chơi trác táng mà đi theo để mà phục vụ Thiên Chúa. Mọi người đua nhau phụng sự Chúa Kitô và ai ai cũng mong ước được dự phần vào nếp sống thiên thần rực sáng như Clara. Phấn khởi vì danh tiếng Clara, có nhiều phụ nữ vì tình trạng không cho phép vào họ vào trong tu viện, cho nên đã cố gắng sống theo kiểu tu hành không luật dòng, nhưng mà ở ngay chính trong gia đình của họ. Thưa anh chị em, hương sáng của Clara lôi kéo người ta, cái đời sống đạo đức của Clara lôi kéo người ta, và chính điều đó là điều mà ngày hôm nay giáo hội cần hơn bao giờ hết. Vì Tứ Gia Hoàng mới đi thăm Nam Mỹ cũng nói rằng giáo hội ngày hôm nay cần những chứng nhân, cần những gương sáng hơn là những thầy dạy, những người lý thuyết, nhất là những người mà chỉ nói mà không làm. Những việc mới lạ như vậy lan truyền khắp nơi trong dân gian và đâu đâu cũng chinh phục được linh hồn cho Chúa Kitô. Mặc dầu giam hãm thân mình trong tu viện mà Clara vẫn tỏa sáng khắp thế gian. Danh tiếng của Clara bay tới lâu đài dinh thự các thanh tướng, đến cả cung điện nhà vua. Hàng quý tộc cao trọng nhất cũng cúi mình theo gót chân của Clara. Phần Clara là mầm non của dòng máu kiêu hùng, đã từ bỏ địa vị giàu sang để sống đời khiêm hạ. Một số tiểu thư tự hào rằng có thể sánh duyên với những bậc công hầu vương bá, mà cũng không thể cưỡng lại uy tín của Clara, cho nên đã bắt chước Clara mà chọn đời sống hãm mình khắc khổ.
thấy sức mạnh ghê gớm, sức mạnh của cái gương lành nó lôi kéo người ta bằng biết bao nhiêu là những lời giảng mà không thực hành. Không những các tu viện đã tô điểm mà đa số thành thị, rồi những cộng đoàn nữ tu cũng mọc lên ở miền núi đến miền quê. Lòng mộ mến đời sống tu trì lan rộng khắp nơi. 3 năm sau ngày trở lại thì Clara được, 3 năm sau mà cái ngày mà bà bắt đầu rời bỏ đời sống giàu sang phú quý rồi đi lập tu viện, thì bà được, dĩ nhiên là được làm tu viện trưởng, làm bề trên. Nhưng mà sau 3 năm thì Clara khước từ chức vụ đan viện trưởng, vì bà nói: tôi thích vâng lời hơn là ra lệnh, tôi thích phục vụ hơn là được các nữ tu, các bề dưới mình phục vụ mình. Nhưng mà Thánh Francisco bắt buộc Clara phải đảm nhận công việc điều khiển cộng đoàn này. Clara vì vâng lời Francisco mà phải chấp nhận là làm bề trên. Còn có khi người ta không muốn mà mình vẫn cứ làm, mà đòi làm cho đến chết. Vừa rồi Đức Giáo Hoàng có nói là trong giáo hội tôi không muốn có những ai giữ chức vụ cho đến chết. Đức Hoàng nói đấy, có những người muốn làm bề trên cho đến chết. Rồi có những, Đức Hoàng bảo ở ngoài đời có những ông vua bà chúa, hay là cả ngay tổng thống muốn làm tổng thống cho đến chết, không phải thay đổi. Mà ngay cả trong giáo hội càng có cái sự thay đổi, tôi không muốn ai giữ nhiệm vụ cho đến chết. Ở Đức Hoàng mới đi thăm Nam Mỹ mà nói một cái điều là làm nhiều vị cũng phải giật mình. Mà chính Đức Giáo Hoàng nói vậy, mà chính ngài cũng đâu có muốn làm cho đến chết, thấy không? Đức Hoàng có quyền từ chức mà. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từ chức và vẫn còn đang sống mà, chứ đâu phải Giáo Hoàng là đến chết đâu. Mà nhiều vị thì bây giờ chết thì thôi chứ không bỏ, chỉ có bỏ khi mà chết. Cái cúc. Cho nên cái việc mà phải tiếp tục làm lại bề trên khiến cho Clara lo sợ chứ không phải là kiêu hãnh. Thực ra đối với Clara, địa vị càng cao quý bao nhiêu thì lại càng phải coi mình thấp kém bấy nhiêu, càng phải sẵn sàng phục vụ kẻ khác bấy nhiêu và càng phải giản dị trong đời sống bấy nhiêu. Clara không bao giờ từ chối làm những công việc hèn hạ của người tôi tớ, mặc dù mình là bề trên. Nhiều lần Clara đã đổ nước cho chị em rửa và đã đứng bên cạnh để hầu bàn cho chị em. Căng này nha, bề trên đứng hầu bàn và đứng rửa chén cho chị em là căng này nha. Làm được không? Cực chẳng đã thì Clara mới phải ra lệnh, và ngài thích tự tay làm lấy hơn là sai khiến chị em. Lấy cho chị cái này, lấy cho chị cái kia, em đi ra chợ, em đi xuống bếp. Clara đã rửa nhà cầu cho bệnh nhân và lau chùi trong một tinh thần phục vụ cao đẹp, không tránh dơ bẩn, cũng chẳng sợ hôi thối. Clara cũng thường rửa chân cho những chị em giúp việc từ ngoài tu viện trở về và ôm hôn chân của những chị em. Bề trên, chị em đi chợ về, đưa nước rửa chân cho chị em, cúi xuống hôn chân chị em. Bây giờ thì ngược lại. Lần kia Clara rửa chân cho một chị giúp việc, và khi Clara sắp ôm chân chị mà hôn thì chị kia không chịu nổi sự hạ mình quá đáng như thế nên đã rút chân lên. Sao mà em mà để cho chị bề trên hôn chân em được như vậy? Cho nên chị ấy rút chân lên, và khi rút chân lên như vậy thì đập trúng miệng của mẹ bề trên. Vêu mỏ lên chảy máu. Lúc đó mẹ bề trên dịu dàng ôm lấy chân chị giúp việc và mạnh mẽ hôn lên chân của chị ấy. Thánh người ta làm như vậy thì làm như vậy mới là thánh, còn mình làm khác đi thì làm sao mà đòi là thánh được. Sống nghèo không có của cải gì là thích hợp, không có của cải gì, thì Clara cho rằng đó mới thích hợp với tinh thần khó nghèo của Tin Mừng. Tinh thần nghèo khó chính là sự khiêm hạ đích thực.
Khi mới trở lại với Chúa, Clara đã bán phần gia tài thân phụ để lại cho mình mà phân phát cho người nghèo khổ, và không giữ lại bất cứ vật gì làm của riêng mình. Clara từ bỏ mọi sự giàu sang trần thế, nên được tự do thư thái theo Chúa mà không bận tâm gì về của cải thế gian. Mình càng bận tâm của cải bao nhiêu, thưa anh chị em, mình càng nặng lòng, và mình không được tự do, không được thư thái để theo Chúa được. Nhiều khi ta nói ta đi theo Chúa, ta phải lo cái này lo cái kia, nhưng mà thực sự cái đó nó không có đúng. Đi theo Chúa thì để cho Chúa lo, và tâm hồn mình mới thư thái thanh thản được, và như thế mới đẹp lòng Chúa được. Và Clara cho rằng trong tương lai cộng đoàn chỉ có cơ may tồn tại khi nép mình sau bức tường nghèo khó, sống trong tổ ấm nghèo khó. Và là Clara khuyến khích chị em bắt chước Chúa Kitô sống khó nghèo. Từ lúc sơ sinh đã được người mẹ nghèo khó đặt nằm trong máng cỏ bò lừa hôi tanh, vì muốn dòng mình được gọi bằng tước hiệu danh dự là dòng nghèo khó, cho nên Clara đã khẩn nài Đức Cố Giáo Hoàng Innocentio thứ ba ban cho cái đặc ân là sống nghèo. Vị giáo hoàng ca ngợi lòng sốt sáng của Clara và cho biết dự định ấy thật độc đáo, xưa nay chưa từng có ai xin tòa thánh cho cái đặc ân đó. Có ai muốn xin đặc ân nghèo không giơ tay? Đặc ân sống nghèo không giơ tay? Chúa cho con hàng ngày dùng đủ. Lời thỉnh cầu đã đặc biệt thì lòng yêu ái cũng đặc biệt. Đức Giáo Hoàng đã hoan hỉ hạ bút châu phê đặc ân Clara đã xin. Clara thích mụn bánh và những của bố thí dư thừa cho anh em hành khất xin được. Người như buồn lòng khi phải nhận những ổ bánh nguyên vẹn, trái lại Clara vui vẻ khi nhận những ổ bánh bể nát. Chà, bánh nãy cho con ổ bánh nuôi bể hết, chị kia được ổ bánh ngon. Đi công tác vân vân và vân vân. Thương chúng ta dành cái phần ngon phần hơn, đôi khi phải để phần ngon này cho cha. Lúc nào cũng của ngon vật lạ, gì mà tròn trịa nhất, cái gì mà tươi tắn nhất, cái gì mà xinh xắn nhất thì để cho cha. Còn giáo dân chúng con thì ăn những của sức của mẹ, của dư của thừa, của second hand. Vậy càng ngày càng làm cho cha bị hư đi thôi. Anh chị em làm cho tôi bị hư đi là như vậy. Thấy không? Cái chiều chuộng quá, ưu đãi quá. Clara làm bề trên mà thích như của sứt mẻ, mà thậm chí mà hôn chân bề dưới để cho nó rụt chân lại sứt mỏ lên mà cũng vui vẻ mà đâu có gì. Còn anh chị em bây giờ mà cứ cung phụng các đấng quá, đôi khi làm hư đi không chừng. Thế không ạ? Không chừng. Tại vì con người mình, thưa anh chị em, ai mà chẳng thích ngon, ai mà chẳng thích thoải mái, ai chẳng thích sang giàu. Tôi cũng vậy thôi. Đã thích như vậy rồi còn được người ta chiều nữa thì nguy mà không thích, nguy mà không nhận. Thôi vì lòng yêu mến Chúa mà cha nhận của các con nha. Cha cũng hy sinh mà nhận những của ngon vật lạ nha. Được không? Hả? Nghe được không? Nghe sượng chết đi được chứ ngọt gì. Chẳng có lạ gì khi Clara sống khắc khổ lâu ngày như thế thì sức lực hao mòn, cơ thể giảm bớt sức đề kháng, khiến Clara dễ ngã bệnh. Những lúc như vậy thì đoàn con đạo đức thông cảm với nỗi khổ đau của người mẹ thánh thiện. Họ thương cảm cái chết lần hồi tự nguyện của mẹ bề trên. Thường thì bệnh tật thể xác kéo theo đau khổ tâm hồn, nhưng trường hợp Clara thì khác hẳn. Mỗi lần Clara phạt sát, tức là đánh mình để tội như người xưa đó, thì khuôn mặt Clara vui tươi bình thản, tựa hồ như là Clara không cảm thấy đau đớn thể xác nữa, hoặc là người đã coi thường nó. Sự kiện này cho thấy rằng nguồn vui lành thánh tràn ngập lòng Clara đã phát xuất ra bên ngoài, và bởi lẽ tình yêu trong tâm hồn làm nhẹ bớt sự đau đớn nơi thể xác. Ta thấy Clara của mấy trăm năm trước có khác gì Faustina của bây giờ không? Y chang. Faustina bây giờ cũng vậy, là hãm mình phạt xác, ăn chay, còn xin phép mẹ bề trên để cho ăn chay 30 ngày mà không được, rồi xin phép là đánh tội mà cũng không có được.
và tất cả những đau khổ thân xác, đau khổ bệnh tật, Faustina còn chịu đến mức độ mà nói rằng như là những hình phạt hỏa ngục, đau đớn kinh khủng như thế. Mà Faustina nói rằng tôi coi cái đó không là gì nữa vì tình yêu Đức Giêsu. Và Clara đã kết hôn với Đức Giêsu như là Đức Lang Quân của mình, thì Faustina cũng vậy. Chúa cũng chọn Faustina là hiền thê của ta, ái nữ của ta. Được lò lửa cầu nguyện truyền sức, Clara vững dạ và thấy ngọt ngào làm sao khi cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa. Clara, thưa anh chị em, đã sống như vậy, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như vậy, cho nên đời sống cầu nguyện của Clara đã giúp cho Clara chịu đựng được những đau khổ về phần xác, chiến thắng được những cái cám dỗ để tôn vinh mình, và có khi là Clara thương yêu những đứa con của mình, không những là chăm sóc phần hồn mà còn chăm sóc cả phần xác nữa. Một bề trên mà có khi trong tu viện mà không có ai đi dịch chuông thì tự tay đi kéo chuông, tự tay đi thắp đèn, rồi trong những đêm giá lạnh thì tự tay đi đắp mền cho những chị em đang ngủ. Đấy, một bề trên phải như vậy chứ. Đối với những chị em mà Clara cho là yếu nhược, không thể giữ luật sống chung nghiêm khắc được, thì Clara muốn cho chị ấy bằng lòng chấp nhận một lối sống bớt khắc khổ hơn. Thường thí dụ như là chị em cùng ăn chay, nhưng mà sức khỏe của chị yếu quá, thôi con đừng ăn chay, không có tốt cho sức khỏe của con. Còn chúng ta thì thường là thấy người khác không làm được thì bắt đầu mắng mỏ, tại sao những người khác ăn chay được mà sao anh không ăn chay được, đúng không? Tại sao người ta đọc sách được mà anh không đọc sách được? Tại sao người ta đi bộ được mà anh không đi bộ được? Thường những người bề trên hay đúc một cái khuôn mẫu theo như mình, rồi bắt những người khác phải làm theo đúng cái khuôn đó, và ai không làm đúng cái khuôn đó thì ta mắng mỏ, ta trách móc, và đôi khi ta loại trừ người ta. Nhưng mà quên một điều rằng là Chúa dịch cho mỗi người một cái khác nhau chứ, một cái sức chịu đựng khác nhau chứ, một cái ơn kinh khác nhau chứ. Cho nên cái người bề trên là người mà phải thấy được cái đó. Nên Clara đi đắp mền cho chị em mà những ai yếu nhược thì giúp cho họ rằng thôi sống bớt khắc khổ hơn đi. Rồi chị nào bị cám dỗ hay là có nỗi buồn phiền dày vò thì Clara kín đáo gặp riêng người chị em ấy, rồi vừa khóc vừa an ủi vừa cảm thông, chứ không phải là đem người ấy ra trước cộng đoàn mà làm nhục rồi cảnh cáo làm cho người ta mất cả danh dự xấu hổ. Đôi khi Clara quỳ sụp xuống dưới chân một chị nữ tu đang đau đớn và xoa dịu nỗi chua xót của chị với lời lẽ của một người mẹ, khóc lóc với người đó, năn nỉ với người đó. Các chị rất cảm kích về những cử chỉ đó, cho nên hết lòng gắn bó với Clara. Đã từ 40 năm nay, Clara chạy đua trong vận động trường Đức Khó Nghèo Cao Cả và đã tới gần giải thưởng ơn Thiên Triệu, nhưng thân hình Clara đã ra tiểu tụy và suy nhược. Sức sống trong cơ thể đã suy yếu vì hy sinh hãm mình khắc khổ ngay thời gian đầu. Do đó vào cuối đời thì Clara bị một chứng bệnh ác liệt. Để khi khỏe mạnh, người được tràn đầy công phúc nhờ việc làm, thì khi đau yếu, người cũng lập được nhiều công nghiệp nhờ chịu khó. Suốt 28 năm trời đau yếu, Clara không thốt một lời phàn nàn, than trách. Trái lại, miệng chỉ thốt ra những lời nói thánh thiện và cảm tạ. Đội ơn Thiên Chúa vì sức nặng, bệnh tật đè nặng chịu trên bản thân mình và muốn mau chóng được Chúa đưa về. Với một đời sống luôn lấy Chúa làm cùng đích, Thánh nữ Clara đã luôn tâm niệm tất cả cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn. Và Clara đã sống đời sống thánh thiện và muốn các chị em dòng mình nên thánh.
Và thánh nữ sau một cuộc đời tận tụy đã an bình về nhà Chúa ngày 11 tháng 8 năm 1253 trước sự thương tiếc của nhiều người. Năm 1255, tức là mấy năm? 2 năm sau. Qua đời ngày 11 tháng 8 1253 và đến 1250 năm, tức là mấy năm? 2 năm sau thì Đức Thánh Cha Alexander thứ tư đã đặt Clara lên hàng các thánh đồng trinh. Hallelujah. 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 Ngày xưa có Clara, và thời đó để cho giáo hội nhắc nhở một đời sống khó nghèo, một đời sống hy sinh, một đời sống thiết tịnh, và lôi kéo nhiều thiếu nữ giàu có thời đó quay trở về. Ngày hôm nay Chúa lại dùng những vị thánh khác, ví dụ như là Faustina, để nhấn mạnh về lòng thương xót của Thiên Chúa, để cho người ta cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Và khi cảm nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì lúc đó người ta sẽ sống thực hành lòng thương xót, thay vì chỉ là những hãm mình phạt xác, thì biến cái việc hãm mình phạt xác ấy thành một cái tích cực hơn, đó là đi làm việc bác ái, làm việc tông đồ, biết chia sẻ, biết xót thương những anh chị em của mình, chia sẻ cả về vật chất, nhất là tinh thần. Xin Chúa cho mỗi người khi mừng lễ Thánh Clara, chúng ta nắm được cái tinh thần của Clara, tất cả vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn, tất cả vì tình yêu thương dành cho những chị em, nhất là những người nghèo khó, những người bệnh tật, những người đau khổ. Vì đó chính là Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, đang cần ta xót thương người khi thể hiện lòng xót thương với anh chị em mình. Amen.